Để là chứ đi. Mà đủ pin
không? Ừ, được rồi. Sau kia, bắt sau kia.
Mô Phật kính bạch thầy chúng con là Phật tử ngoài là kính nhé. Cũng nghe tin lâu lắm rồi nhưng lần đầu tiên chúng con lên đất Tây Ninh và cũng lần đầu tiên ba nhân chúng con là tìm đến để xin gặp được thầy để thầy truyền giáo giáo pháp thì chúng con, bởi vì ở ngoài kia thì vùng biên địa Hà Tiên Phật pháp thì chúng con cũng không nắm được, cho nên hôm nay ba nhân chúng con phát tâm từ là tỉnh cao đấy đến để xin gặp được thầy để trở các đại thành để thầy sau được thầy bán những cái giáo pháp, tìm cái phương hướng tu hành thế nào để mà giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Phật pháp thì nó cũng không khó đâu, phải không? Cái Phật ngày xưa cũng đang dạy pháp mà không có thời gian để mình thấy. Nhưng ngày đó khi nhận ra được cái pháp của Phật có giải thoát rồi. Tại sao vậy? Tại vì thường thường con người ta mình bị tham sân si mạn nghi ba là năm cái ngũ trì cái này nó làm cho mình khổ đau, mà trong khi người ta chửi mình cũng giận, tức là mình phải biết pháp. Cho nên vì vậy mà cái chân lý thứ tư của chân lý thứ ba của đạo Phật tức là diệt đế. Diệt đế là một cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc của sự mà thầy thường nhắc mấy con đó, mình sống trong cái chân lý giải thoát đó thì mình sẽ được giải thoát. Ai làm gì là mình thương yêu và tha thứ, bởi vì đạo Phật đạo từ bi, mình có thương yêu mình tha thứ mình mới hiển xả được. Cho nên thương yêu và tha thứ, nhiều người đời người ta sống người ta không có hiểu Phật pháp cho nên người ta tranh hơn thua, vì vậy mà mỗi mỗi thì người ta hay tự làm khổ mình khổ người. Còn riêng mình hiểu Phật pháp rồi thì biết đây là nhân quả, mà nhân quả thì có gặp nhau, cái gì gặp nhau thì phải có trả nhân trả quả. Một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Nghịch duyên thì nó nặng nó nhẹ là khổ nhau, mà thuận duyên thì thương yêu và giúp đỡ nhau. Còn thương yêu giúp đỡ nhau không khổ mà cũng khổ, phải không? Chứ đừng nói còn nghịch duyên thì gặp nhau thì giận hờn phiền não tranh chấp hơn thua ghét thù oán thì nó là nghịch duyên. Hai cái này thương yêu cũng khổ mà ghét cũng khổ, cho nên đạo Phật chúng ta chúng vượt lên trên hai cái chỗ này, nó không diệt mà nó vượt lên. Chúng ta đâu có cần phải diệt nó làm gì, nhưng mà chúng ta vượt lên trên nó. Nó có thâm ở trong mọi con người chúng ta, ai cũng có thâm trong mình. Chúng ta sinh ra đã có thâm ở đây thì chúng ta không cần phải diệt nó. Mà cái phương pháp nó diệt, tức là mình diệt cái ý thức của mình thì mình lại bị ức chế. Mình không diệt ý thức để ý thức chúng ta hiểu chứ. Mà chúng ta không giảm, tức là chúng ta diệt nó chứ sao. Chúng ta buộc. Vậy thì mấy con nhớ lúc nào mà trước các cái hoàn cảnh hay ác pháp thì mấy con chỉ cần tập tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Người ta chửi mình thì mình cũng nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có người thương yêu cho mình cái này cái kia, giúp đỡ mình cái này kia thì mình cũng thương yêu và tha thứ, chứ mình không phải gì chỗ đó mà mình mang ơn mang nợ này kia. Đấy là nhân quả mà. Từ nay gặp nhau thì họ đem những quà để đi biếu cho mình, đó là họ nợ trong các đời trước mình cũng đã cho từng cho họ rồi. Giờ nên mới còn hiểu vậy, mới còn thấy không có lo lắng gì hết. Có thì mình cho là mà có thôi, không phải đợi phải trả cái quả đó mà trả cái duyên đó. Cho nên mới con thấy đạo Phật rất dễ dàng, không có. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta giải thoát. Cũng như với con bây giờ mới con hiểu rồi, tất cả các pháp đều vô thường, không có nào thường nào. Ngay thân mình còn giữ luôn được, nó chết biết bao nhiêu người đã từng sống, đã trải qua biết bao nhiêu người, họ người nào họ cũng chết, không có người nào sống đâu. Rồi hiện giờ mình đang sống, mọi người chưa chắc chúng ta sẽ sống, chúng ta cũng sẽ vô thường. Nhà cửa hôm nay nó như vậy, như 1000 năm, 100 năm sau nó đâu phải như vậy đâu, nó vô thường mà. Nó sẽ một cái cơn mà động đất, một trận bão lụt nó con thấy nó càn quét nhà cửa sụp đổ, đâu còn gì, thì đó là vô thường mà, sao mà theo đi. Nên chúng ta đừng dính mắc một vật chất gì hết thì tức là giải thoát. Một nhiệm vụ con người chúng ta sinh ra làm người là chúng ta phải làm, phải có nhà cửa chứ không lẽ mình đào hang đào hốc đào đâu được, qua sẽ được con người khác, con chồn mà con thú khác chứ. Cho nên vậy chúng ta cũng có nhà cửa nhưng không gì đó mà dính mắc. Dính mắc như thế nào? Bây giờ còn có được cái nhà như thế này, bỗng dưng có sự bão tố lũ lụt, có một cái trận quả hoạn gì cháy, nó con rầu rĩ khổ sợ, trời ơi tôi đang nói cuộc đời tôi mới cất được cái nhà, bây giờ tiêu tan hết không biết tôi còn làm được nữa. Điều đó là điều mà con khổ. Cho nên mình còn nhớ là tất cả các pháp đều vô thường, có gì ngày hôm nay cho con đến đây mới con gặp thầy, thầy cũng như có nhà. Nhưng mà tâm thầy đó không có dao động trước mọi cái gì, cho nên thầy đuổi nó đi. Chẳng hạn bây giờ nhức đầu thầy không sợ đâu, thầy nói mày nhức đầu thì mai mốt mày cũng chết, bữa nay mày không chết thì mai mốt mày cũng chết, nhức đầu kệ mày, tao không có đau thầy. Vậy mà nó hết rồi, còn mấy con trời nhức đầu chứ như thế nào để đi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói ờ trời đất ơi, bây giờ trong não không thế này cái khác, không có bướu, trời ơi kiểu này chắc mình phải chết rồi. Nó còn kinh hãi, nó còn sợ hơn thì mấy con lại yếu đuối hơn, còn chẳng có thèm đi bác sĩ đi hết, mấy ông biết cái gì. Đó là cái nghiệp của tôi, hồi nào đến giờ tôi đập đầu cá, bây giờ tôi phải nhức cái đầu tôi trả quả mà, lo gì, không có lo. Cho nên vậy tôi thản nhiên, tôi không lo nó thì nó phải, tức là tôi chịu nhân quả đó, tôi chịu nhân quả bằng cách tôi không dao động trước nhân quả. Còn mấy con bị dao động là lo được, tôi theo thầy dễ quá, không có khó đâu. Cho nên sống như thầy được, mấy con thấy ai làm gì, bữa nay ở đây mà mai mốt không có duyên, nó chưa hết thì ở đây, mà nó hết duyên thì đi chỗ khác, chứ không gì cất mấy cái nhà này mà tiếc. Ở đâu thì mình ở đó để giúp đỡ người ta có chỗ ở tu hành, cũng như mai mốt thì có duyên thì ra Hà Tĩnh ở gần quê con thì có duyên thì thầy hướng dẫn mấy con tu ta, rồi có được những ngôi nhà mà cất để mà chúng ta ở để tu tập, để thử coi mình sống một mình chịu nổi không. Tại sao mà đạo Phật là dài mình sống một mình hết không? Bởi vì sống một mình cái tâm niệm của mình nó mới hiện ra đủ, còn mình sống những chuyện người này người kia kia được, tức là phóng dật nó không có hiện ra cho mình biết đủ hết đâu, không ha. Nên có cái nhà kép vô sống độc cư 7 ngày thôi tôi sợ quá, tôi vô những cái vọng tưởng quá nhiều, nhớ cái này nhớ cái điều trước đâu tôi tuôn ngọt thì thôi cứ về. Còn người nào là sống 7 ngày mà thích thú sống một mình được rồi thầy mới vô 7 ngày suốt á, các con nhìn thấy cái niệm nào nhiều nhất ở trong suốt 7 ngày? Bây giờ cái niệm mà tôi nhớ gia đình nhiều nhất được, là cái niệm tôi nhớ mấy đứa nhỏ con được. Được rồi, đâu có gì đâu, mấy đứa con của con á mà hôm nay nó mà con sinh nó ra đó là của nó đòi nợ con đó, cho nên ngồi đây là mình giải thoát, mình về đó nó đòi cơm đòi nước đòi tiền đòi bạc đi học đi hành thì đó là cái con nợ nó. Tại sao giờ con thoát nợ mà không vui mà tại sao còn lo, phải không? Ở ngoài đó đó ai còn nợ thì phải lo. Ví dụ mấy con vô này con tu thì vợ con nó nói anh cứ tu đi tôi lo hết cho. Vậy mà vô đây cái nhớ con cái lo quá bà về ra trận, phải không? Giờ mình vô đây đó, mình đã giao cho vợ mình lo công việc cho nó thì mất tất cả của cái tài sản đều giao cho nó để nó lo mấy đứa nhỏ này. Tại vì nhân quả mình sinh ra mình phải có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì mình bây giờ quyết tu thì mình giao lại. Cũng như ông Phật cái gì, ông đi tu ông bỏ vợ bỏ con chứ đâu hoang mang theo con vợ đâu, vì tôi chứng được cái gì ông độ, phải không? Cho nên trong khi ông đi rồi, ông đâu phải là con người bằng cục đá, bằng gốc cây, không thương không nhớ, cũng biết thương nhớ nhưng mà ông nói. Thử hỏi hồi đó ở trong triều vua đó, khi mày làm cái gì mà con vợ mày vui được, mày tu hành sau khi mày làm chủ rồi sống chết, mày về mày đổ nó chứ. Chứ bây giờ mày về nó mày làm gì, nó cũng trôi lăn ở trong 6 nẻo đau khổ. Mày chết rồi con vợ mày đau bệnh chết, làm sao thoát khỏi? Do đó thì bởi chỉ nổ được tu tới khi mặt đủ, về đổ cha rồi đổ vợ con tu hành lao la đó, mày còn thấy chưa? Thế bây giờ mấy con bỏ hết vậy mới chứ, nhà cửa mai mốt các pháp vô thường đâu có phải là vô thường đâu, cho nên tôi không tiếc gì nữa hết
Tại vì hôm nào tới giờ tôi không biết tôi tiếc, nhưng bây giờ tôi biết rồi tôi không tiếc. Các bạn hiểu không?
Dạ.
Yeah. Ừ. Đó thì do đó mấy con khi mà mấy con lắp đảo tràng thì mấy con vì hai người ta biết các pháp vô thường, tất cả điều sự kiện xảy ra đều là nhân quả. À, quý vị phải hiểu cái tri kiến, quý vị phải hiểu mà tri kiến hiểu được nhân quả, hiểu được các pháp vô thường là quý vị đã giải thoát, nó không trói buộc quý vị. Hồi nãy giờ mấy con hiểu mình nhân quả, hiểu các pháp vô thường vậy mấy con được giải thoát, thì có cần gì phải vô chùa tu chứ chứ mà hết. Có cần gì phải thắp hương lại Phật cầu tú? Sướng không? Có ai làm gì mấy con động? Hơi động mấy con nó đầy nhưng đã ra có gì buồn về nhau? Mặc sức họ chữ đã, họ đi chứ họ chữ quay đó. Cho nên thầy nói cái người tu theo đạo Phật nó rất hay á. Ai chữ thì mình làm thinh vui vẻ, mình thương yêu tha thứ. Ai rất xúc rút cây đến mình thì mình chạy, không đến lại. Thì như vậy là mình giải thoát chứ sao mấy con? Tôi chạy mà tôi đâu có đánh lời đâu, tôi sẽ không giúp được. Còn ai thương yêu giúp đỡ này kia thì tôi cảm ơn, tôi cũng có cái gì tôi cũng giúp đỡ. Mấy con thấy cuộc đời tôi sung sướng hạnh phúc lắm. Cho nên đối với thầy bây giờ một người để với thầy tu được thì cũng mừng, mà tu không được đó là nghiệp của mình. Bây giờ mình làm sao mình ép buộc người ta khổ quá là tu mà. Người ta phải bỏ hết tất cả mà giờ ta ngồi ta nhớ là mình không cho ta nhớ. Mình khuyên đừng nhớ, nhớ là khổ. Nhưng mà tại người ta bỏ không được, người ta nhớ thì bây giờ bắt người ta làm cho người ta khổ thêm nữa sao?
Không.
Thôi nhớ tháng nhớ đi, nhớ cho nhiều đi rồi nó hết nhớ đi. Đó.
Do đó thầy khuyên như vậy thì mấy con nên nhớ này. Khi mình có trách nhiệm để hướng dẫn mọi người tu tập
thì điều thứ nhất của đạo Phật á là nó khó bài bản lắm mấy con. Giới, những cái giới mình phải sống mấy con. Ví dụ như cư sĩ mấy con nằm giới hẳn ngoài, đó là cái giới gốc là người mà mấy con không giữ trọn năm cái giới này mấy con thường giết hại chúng sanh, năng thịt chúng sanh thì mấy con không làm người kế tiếp, đời kế tiếp mấy con làm người được. Nhân nào phải trả quả nấy chứ, đâm heo rồi bắt cá bắt tôm thì bao giờ cũng phải trả cái quả cá tôm chứ, làm sao mấy con tránh khỏi phải không? Còn mấy con không tham lam trộm cắp, trong cái đời nay tôi không tham lam trộm cắp của ai á, cho tôi lấy một con tôm lấy. Dù là cái vật rất nhỏ tôi không lấy. Không ngờ là mấy con sống như vậy mà nhà cửa của mấy con đầy đủ không thiếu hụt. Còn cái người mà tham lam trộm cắp á, cái phước mà giàu nó hết rồi, nó nhà cửa nó của cải tài sản quảng quảng nó tiêu không còn thì lúc bây giờ trắng tay, không vô, đâu có giữ gìn được nó đâu. Nhưng mà cái người giữ gìn được của cải là bố thí, ai thấy nghèo. Ví dụ như mấy con đi trên xe mấy con thấy mấy đứa nhỏ trẻ em mà đi bán vé số này kia móc ra cho nó 5.000, 3.000, 2.000 có gì đâu, tội nghiệp. Mấy con ai mà đi theo bên xe buôn bán cái này quá khổ. Mình cứ nghĩ là nó lừa đảo, nó lừa đảo thì nó tội. Mình thấy nó nghèo khổ mình thương, có gì đâu, đừng sợ. Cho nên cứ sẵn sàng giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Chúng ta càng giúp đỡ càng bố thí. Mấy con cứ nghĩ đi, mấy con bỏ ra 5.000, 10.000, không ngờ về mình làm nó lại hàng trăm hàng tỷ bạc vô. Vì cái lòng của mình tốt mà. Đó, mấy con nhớ những gì là thầy dạy, mấy con cảm hạnh phúc lắm. Còn dạy người tu thì ai chịu không dạy? Không dạy là dạy đoán. Chứ mấy người đừng vô hai một thiệt. À, ngồi một hai giờ đồng hồ, ba bốn giờ ngồi ức chế ý thức, không có niệm tưởng gì hết, lọt trong không tưởng, tưởng là thanh khoa không lẽ mà ông Phật là đi làm con cóc ngồi đó sao? Ai bảo ngồi cho đau chân đau cẳng? Con mẹ Phật thì vô sự, thầy nói câu rất gọn, bất động, ai chữ ai làm gì thì bất động, không buồn không giận, thanh thản, tâm lúc nào cũng thanh thản an ổn và vô sự. À, vô sự thì bây giờ mấy con ngồi đây mà cứ ráng lo mà kìm kẹp tu tập, à, hai chân téo lên thì đó là hữu sự hay là vô sự? Mấy người ngồi thi không nói được hữu sự chứ chưa phải vô sự. Có đúng không? À, cái lo mà trói buộc mình thì làm sao mà giải thoát? Rồi này mấy người quá khổ, à, ngồi được nửa tiếng trời ơi nó lãm hồi rồi, giờ còn ráng thêm tiếng nữa rồi hai ba tiếng ngồi thì nó lành, nó quen ngồi được cái gì? À, cuối cùng thì mình tu sai Phật pháp. Phật thì tôi muốn ngồi được giờ nào tôi ngồi, mà ngồi không được thì tôi ngồi ghế gì cũng được, có có ai bắt buộc ai trói, mà không ai bắt buộc ai trói mà tự mình trói mình gọi là mình giải thoát. Tôi tu theo thiền để tôi giải thoát. Người vô khùng ấy đó. Trói mình làm cho mình khổ. Bây giờ mấy con ngồi đéo hai chân không đau à? Đau chứ sao đau. Thì vậy là khổ chứ sao. Còn bây giờ như thầy ngồi vậy không có bị gò bó như nào, không tê không gì, thoải mái quá. Mà tâm hồn nhìn trời cũng thấy, nhìn cây đó mà không thấy cây đó mà thương mà tiếc, mà không thấy cái nhà đó mà thương tiếc, không thấy cái người đi ngang qua thương tiếc, không thấy con mèo chó đi qua mà nói ở phải chi mình mua nuôi được con vật đó, mình không dính mắt cái vật gì hết, thầy giải thoát chứ sao. Còn đây không? Mà thầy cũng sống bình thường như mọi người, với thầy có khác hơn mà thầy dính. Họ thấy gì cái dính à?
Vậy thôi.
Tu có vậy đó mà không tu tôi còn gì nữa. Sướng quá, giải thoát quá. Hôm nay nghe thầy nói rồi mà mấy con quyết tâm thì ngày mai mấy con dịch chứng đạo vậy thôi. Bởi vì đạo Phật nói sáng nghe Phật thuyết pháp, chiều chứng đạo. Bởi vì mình nghe rồi mình suy ngẫm, từ cái buổi sáng mình nghe rồi thì từ trưa mà cho đến chiều mình suy ngẫm đúng Phật nó đúng quá, không trật chỗ nào hết, thôi bỏ. Bây giờ thì mấy con bỏ hết, buông xả mà. Buông xả thì giải thoát. Các bạn chứng đạo. Chứ đâu phải là chứng mà phóng hào quang ánh sáng đâu này kia. Nhưng mấy con xả hết thì tâm mấy con sẽ bất động, nó không còn cái áp pháp nào làm cho tâm nó nghĩ ngợi, nó dao động. Bảy ngày đêm nó có đủ tứ thần túc. Bảy ngày đêm tâm mình thanh thản an lạc, nó bất động suốt bảy ngày đêm. Còn mấy con ngồi đây mà cố gắng giữ cái tâm bất động thanh thản vô được bảy ngày đêm thì bị ức chế ý thức sao này. Các con đấy, có nhiều người nghe thầy nói tâm bất động thanh thản thời vô thất là xin cái thất cái chỗ nào tu để giữ tâm bất động, hoàn toàn là sai pháp hết, là tu cực khổ mà không được cái gì hết. Người ta nghe nói bất động thì mình sống bình thường bất động, ai làm gì đừng đến dao động thôi, cũng tí mình cũng nghĩ cái này cái kia chứ đâu phải ức chế cái ý thức của mình đừng nghĩ, nhưng nghĩ mà nó không bị lôi cuốn vào tức là mình dính mắt. Không hiểu không? Cho nên chúng ta còn ý thức hoàn toàn nhưng không dính mắc cái gì hết. Và cuối cùng thì bảy ngày đi chúng ta có đủ cái lực tứ thần túc. Chừng mà có tứ thần túc rồi thì mấy con muốn nhập sơ thiền, dị thiền thì mấy con nhập. Bây giờ định như ý mình muốn mà. Còn bây giờ các con cố ngồi thiền để nhập định, đạo đó không? Cố gắng ngồi thiền nhập định, thiền gì? Thiền định của Phật là để nhập chứ không phải để tu. Đúng không? Còn tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, đó là cái phương pháp tứ niệm xứ. Bây giờ nó bất động thì nó đâu? Không lẽ nó bất động bây giờ nó cứ biết cây biết cỏ hoài thôi. Nó bất động thì nó nhìn trên thân, thân thọ tâm pháp bốn chỗ trên thân. Còn mình giờ cố gắng để mà quán cái thân này, bốn chỗ thân thọ tâm pháp trên thân này chứ gì? Thì mình bị ức chế ý thức. Để tự nó bất động thanh thản nó quay vào thì đó là nó có tứ niệm tốt. Mà mình ức chế nó thì ý thức không có, thì mình lọt vào không được, thì mình đặt được. Cho nên thầy thấy khi mà tu hồi đó mình mới thấy tội. Quý thầy hiện giờ tu cứ lo niệm Phật để được nhất tâm gì, để được đi được Phật Di Đà, rước về cõi cực lạc cái gì, cái tưởng như vậy. Cho nên vì vậy mà khi lọt vào tưởng thì cái tưởng hiện ra cái cảnh giới cực lạc, mình cho đó là thật. Nhưng mà sự thật cảnh tưởng mình làm sao thật. À, cho nên Đức Phật nói trước khi mà Đức Phật tu chứng rồi, Đức Phật nói với Hòa Đạo 33 cõi trời là tưởng thi cho người hữu tri. Mấy ông bây giờ đang sống ở trong cõi trời đâu xuất chứ gì à, thì mấy ông tưởng tri, mấy ông tưởng là Đức Phật ở trong cõi trời đó sinh ra chứ gì. Thật mấy ông, nó là tưởng, mấy ông tưởng chứ không có cái cõi nào nữa. Thì các con biết không có thế giới siêu hình đâu, chỉ có cái thế giới của chúng ta. Mà chúng ta là do nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn tái sanh, cho nên con người chúng ta cũng không có linh hồn. À, bây giờ một hành động của chúng ta, à, bây giờ mình giận mình chửi rồi nè, mình tưởng mình chửi rồi thôi đâu, nó là cái nghiệp, mà cái nghiệp nó đi tái sanh làm. Ví dụ như mình chửi người ta đồ mày đồ chó, nhưng mà không ngờ cái tiếng mà nói chó đó, cái ngôn ngữ, cái lời nói của mình đó là một cái nghiệp của khẩu nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ thành một con chó. Tại vì mình nói nó chó. Mình chửi người ta nhưng mà cái nghiệp mình thành chó thiệt. chừng ở đó đó người ta nuôi con chó đó, không? Nó ở đó con chó, con chó mà do nghiệp của mình đó, nó có ảnh hưởng với mình. Khi mà người ta nói làm sai gì đó hoặc ăn dụng gì đó, họ lấy rồi quất nó thì mình sợ sao tôi chứ không, cái tay tôi đau quá vậy, không ngờ là người ta quất cái chân nó, cái chân trước nó ảnh hưởng. Các bạn thấy chưa? Cho nên mấy con nghĩ rằng cái đi tái sanh đâu có phải mình sanh ra ngự đâu, hàng ngày mấy con làm điều thiện thì nó sanh ra biết bao nhiêu cái thiện, mà mấy con làm điều ác thì nó sanh ra những cái đau khổ, mà những cái điều thiện thì nó sanh ra những cái phước báo. Dù là sanh con vật mà con vật thiện chứ không phải là con vật ác. Cho nên mấy con nghĩ một cái cây đó nó còn sống chứ nó có chết không? Mà sao nó ra trái ra bông rồi nó lên cái con của nó như vậy? Lực nhân quả mà, mấy con cũng nhân quả mà, mấy con sanh ra mấy con không biết. Nó sanh cả bậy mà không biết. Mấy con nó bậy nó bại nó sanh nó nữa. Mấy con giận mấy con tát tay con của mình, nhưng mà không ngờ những cái hành động tát tay đó lại sanh ra ác pháp. Nguy hiểm. Cho nên mình không đánh ai hết thì không, hành động không đánh ai hết, không chửi mắng ai hết làm cho sanh ra ác pháp. Phải khỏe không? Còn mình thương yêu tha thứ, mình đem cái gì đó mình cho người khác, mình an ủi người ta, thì những cái hành động đó nó cũng thành ra những cái con người hiền lành. Phần nhiều là những hành động đó là sanh ra con người đạo đức. Nó có người đạo đức, không có gì phải nữa. Cho nên nhân quả, mấy con thấy luật nhân quả nó công bằng vô cùng. Mình làm ác thì mình phải chịu, mà cái nghiệp mà nó tại sao nó chịu khổ thì mình ở đây có tại tự gốc nó sinh ra. Cho nên thôi mấy con ráng về tu tập thì thấy làm người, sinh ra làm người cũng khó lắm. Ở vì các con thấy những cái loài vật xung quanh chúng ta nhiều, chim chóc rồi côn trùng rồi dế rồi đủ loại quá nhiều. Còn chừng chúng ta ti tiện chúng ta sẽ sanh làm sanh đó nhỏ mọn ích kỷ mà không giữ giới thì mình phải sanh làm loài vật chứ làm sao làm người được. Giới có năm cái hồi nãy thầy nói à, hầu hết là mấy có giờ mấy con thấy người nào mà đến chùa quy y thọ quy Phật quy Tam Bảo thọ năm giới, nhưng mà thọ có thọ chứ họ có gì để giữ được, à, ăn chay họ không ăn. Thì như vậy làm sao họ không sanh lại chúng sanh? Mục đích của đạo Phật là giúp chúng ta để làm người, cho nên ông Phật nói được thân người là khó. Bởi vì nhìn chung quanh mình cái người mà giữ gìn tam giới đó chưa có trọn vẹn thì làm sao mà sanh làm người được? Cho nên khó. Mà mình thấy sao giờ con người đông như vậy? Sự thật con người đông như vậy, mấy con thấy như con bò, con dê, những con vật ăn cỏ nó có giết hại chúng sanh đâu? Tôi không ngờ cái chiên mà nó tự nó sanh ra nó ăn vậy, nó làm người. Mình không biết mình là con bò hay con vật gì đấy nữa, hay con mễn, con hươu không biết chừng nữa. Phải không? Mấy con hiểu không? Cho nên cái đôi mắt của mình là đôi mắt mình bị cái không gian, cái thời gian nó ngăn cách, phải không? Cho nên mình không thấy được. Còn cái người tu chứng người ta có cái đôi mắt tuệ, không gian và thời gian không có ngăn cách, cho nên người ta biết quá khứ mình là gì. Thì mình biết hồi đó mình là con bò, con gì, bây giờ mình sinh làm người đây, đúng không? Hồi đó mình biết mình là ông vua đó, bây giờ mình sinh ở đây và ông vua ở nước nào, mình biết mình ngay liền. Còn bây giờ thì mấy con không biết mình kiếp trước là gì, bây giờ làm người mình được gặp ở khác. Thôi gặp, phải ráng tu để mà muốn biết thử ra sao đây. Thì thử mấy con biết, thật sự ra cái biết đó nó không có sao đâu, ở trong đầu mấy con. Thần kinh của mấy con, bộ não của mấy con thôi, nhưng nó bất động thanh thản, mọi việc tham sân nó không còn có nữa thì nó hiện ra rõ. Chứ không có không, bởi vì con người chúng ta nó quý được ở chỗ cái đầu đó. Nó nghe pháp của Phật nó biết thiện ha. Nhưng mà thử hỏi thầy giờ thầy đến con bò thầy bảo nó thiện ác, nó nghe cũng như là tiếng sấm vậy, nó không biết gì hết. Vậy con người của mình dù là ác, mình là người ác thiệt ác, nhưng người ta nói hành động thiện mình vẫn biết mà. Cho nên nói con người mình quý lắm. Vậy là tôi đừng bỏ nó. Mai mốt bữa nay mấy con sống chứ mai chết còn biết được không? Mà chết rồi chắc chỉ làm người nữa, vô lượng kiếp mới làm người đấy, không phải được hết đâu. Không? Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực bây giờ biết phá
về, buồn xuống hết đi, vào tới coi ai có trách nhiệm trong gia đình mình sắp xếp cho họ đi. Rồi hàng ngày mình sống trong gia đình, ai nói gì nói, vợ con không cãi cọ gì hết, thì bắt đầu mình sẽ nghe họ, nghe những người trong gia đình, người ta sẽ nói sao nó lạ, cái anh này nó lạ, đi chùa có mấy bữa về không bao giờ rầy rà vợ con, không bao giờ đánh con đánh cái nơi của Phật rồi đó. Người ta thấy cái hành động đó, người ta thấy người ta cho mình là Phật được. Nhưng mà không ngờ mình sống trong gia đình mình vui vẻ, mình không rầy không rà, không nói không có gì hết, hoàn toàn hai bàn trái làm gì mình không nói hết. Mình thay đổi hẳn cái tánh tình của mình mất đi, thì cái duyên mà nó bất động, nó thanh thản, nó sẽ giúp mấy con, nó đẩy mấy con đi đến chỗ tu giải thoát hoàn toàn. Tự nó giúp. Nếu mấy con muốn mà giờ tâm mấy con còn giận hờn phiền não, đẩy đến đó mấy con bị ức chế, mấy con tu cũng vô nữa. Còn mấy con ở trong gia đình mấy con xả tâm mình, không giận hờn buồn ghét ai nữa hết. Và chừng mà ở trong gia đình mà mọi người sáng nay thay đổi lạ, mỗi lần Phật rồi thì biết rồi, đó là mình đã xả rồi, mình đã khác hơn họ rồi. Thì lúc bây giờ tự cái tâm trạng mà xả của mình đó, nó sẽ giúp mình vượt qua, kêu là vượt qua cái cuộc sống, vượt qua nhân quả. Thì chừng đó con xách cái một cái túi nhỏ vậy, chứ không có cần gì nhiều hết, hai bộ đồ ra đi thôi, đến đó đi đâu đến đó xin ăn đến đó thôi. Cho nên ông Phật ngày xưa cái ba y một bá, nghĩa là cái áo nè, như thầy mặc cái áo nè, rồi cái áo trong nè, cái áo ngắn nè, rồi cái chăn, cái quần thôi, có nhiều đó thôi chứ không có dư hoài đâu mấy con, chứ không phải thêm bộ nữa đâu. À, thì ví dụ như bây giờ thầy đi tắm nè, thầy giặt cái bộ đồ ngắn trong, cái áo trong này dưới cái quần cái gì, thì cái áo dài này thì mặc nó cũng phủ kín, chứ thầy có ở trù đâu mà sợ. Mà lại có nhiều đồ không? Mà khi mà thầy giặt xong rồi nó khô rồi, thầy cởi cái áo này thì đi giặt, thì mặc cái bộ đồ kia vô thì hả? Trời, phải không? Mấy con thấy không có đồ nhiều là mình giải thoát rồi. Có đồ nhiều là dễ thoát. Còn ăn thì chỉ có cái bát vậy thôi, tức là cũng như cái nồi đất vậy. Mấy con thấy cái nồi đất không? À, đồ ăn đủ, canh tiêu gì đổ đó hết, tôi ăn sống chứ không phải là tôi được không? Ăn từng món từng món cho nó ngon, không phải không? Không phải, ai cũng vừa mà thì cứ đổ vô đó hết cho tôi, chứ không có bảo là lấy bọc mọi gói mà cột. Thời xưa mà làm sao có bọc ni lông đâu, gói được cột. Chỉ người ta lấy cái tô cái gì đó là đổ vô đó thôi. Thì Đức Phật mang về ăn được sống. Cho nên ví dụ như mấy con thấy từ khi mấy con biết Phật pháp rồi thì mấy con sống rồi. Vợ con dọn lên gì ăn sống, tình không nói cái này dở nữa. Ngay sau mà mình dọn cơm như thế này, cái món này mà mặn quá vậy ăn sao được, không có nói nữa. Cho nên thay đổi hết. Tháng tù thôi bây giờ đủ rồi á, mình về tu đi.
Con
có gì không con?
Con có gì?
Có gì cứ nói. Con đang ngồi nè.
Con bạch thầy là ở quê con thì cả cái vùng chân rộng đất không có cái chùa nào, không có cái chỗ nào để mọi người đến thắp tân hương này là mong mỏi. Thế vừa rồi là bác An đây là bác cũng ở công việc là cái vùng chân rộng đất mà không có bác phát tâm xây một cái chùa vậy. Cái chỗ con á, là con đi về cái thương đại là cũng phát tâm xây một cái chùa nhà nhỏ. Nó mục đích là con kiếm cái vùng đất đó, có lẽ các cơ quan lạnh mất. Thì con tỉnh làm cái chùa đó là một chùa nhỏ để làm cái nhà hàng để quý tụ Phật tử về đó. Thì kêu mà mình không có một cái chỗ để quý tụ Phật tử thì mình không có một cái chuyện nào mà tập trung để nói với họ được. Ngay ý thức của con ngoài đó thì để hợp với cái lông dân và cái chính quyền được đồng ý là mình làm là phải bảo quá chính quyền. Rồi được sự thông qua chính quyền để mình dùng cái Phật pháp của mình để truyền bá vào cái chủ quyền, để chủ quyền thấu hiểu được cái chuyện đó và chủ quyền không cho phép cái quán bên ngoài đâu. Thế hiện nay là đổ được xong cái phần mái đó thì là con mình vào đây lâu nhưng bởi vì vừa cái mái đó cho nên là chưa đổ được, cái con không an tâm ra đi. Em cùng nói thật tới đây con như cái vẻ thầy nó cùng nó phải lo làm cái việc ngoài đó nên em vào đây có muộn. Cái con tâm nguyện của con là từ khi một năm ngoài đấy là biết được thầy quá thầy như tánh là con hiểu, tìm hiểu được thầy cô thì con đọc và con có nơi đâu tiểu thư với bà Tán đấy là cùng người là có cái tuổi Phật là lâu rồi, nhưng mà cũng xin thưa với thầy là ngoài Hà Tĩnh ấy, thì hiện nay mà nói là khi nên Phật pháp mà tìm một cái vị sứ nó cũng khó chứ không dễ đâu. Đó là nó có nói thật mà nếu như mà đại sứ rồi thì cục sứ bên họ truyền bên cái vấn đề là của cái
công bài cũng vậy, của kinh nghiệm lắm.
Dạ, tôi chỉ làm cái pháp môn đó để chủ yếu là tập trung ở chùa đó, tập trung ở chùa để họ thuyết pháp, để họ giảng kinh. Thì theo con cái đó thì cũng để dẫn mời người dân nó vào cái duyên đó. Thế còn để mà những người mà đầy đủ cái căn cơ mà vâng thì tu cả cái cốc thật như thầy ấy thì có nghĩa là ngoài thì chưa có. Mà là con mà là chưa có. Vì con ở dư mà này đó, những người tâm hoa tỉnh và phá tâm vào đấy là cũng không phải là chuyện nhiều thầy. Cho nên chúng con ngày nay vào đấy là tâm nguyện là được thầy để chiêm bái thầy này là một vị thành người mà một phúc đức. Con thưa mở với thầy Nguyễn Tạnh này là con nếu vào muộn thì lỡ sau này mà thầy nhập được ba thì đó là một cái điều con quả là con mở thẳng với thầy Nguyễn Tạnh để cho mình con phải vậy. Cái thứ hai là con đọc với thầy con thương thầy con. Cái thứ ba nữa là chúng con vô là cũng để vì cái căn cơ chúng con là cũng rất yếu bèo, là cái nhân viên của con nó yếu bèo, cho nên là cũng làm con thấy là chỉ bảo là chúng con là về cả cái học môn tu rồi thì cái căn cơ của chúng con thì nên như thế nào, thì hiện nay chúng con là cứ thị đại giá thì nên như thế nào, thì đó là vì cái việc qua đấy nó cũng phải có, cho nên chúng con cũng chính là vào để kiếm bài thầy và đại lời thầy và cùng kinh nhận cái lời để mà thầy truyền đạo để chúng con để thực hiện cho chúng con, đồng thời là để thực hiện những cái việc cho mọi người dân ngoài đó họ đang khổ đau mà họ chưa hiểu biết.
Mấy con mấy con nhớ khi nãy giờ thầy giảng với con đó, mình thấy mọi sự việc nó là nhân quả. Làm sao mình hiểu nó là nhân quả, không nhân quả làm sao gặp nhau đây làm vậy, hay là nhân quả các pháp vô thường, mấy con hiểu không có pháp nào thường, cho nên mình đừng dính mắc nó, để cho cái tâm mình nó xả được. Thì mà mấy con về, mấy con sống ở trong gia đình, mấy con thấy là mỗi lần có cái sự gì mà nó không an trong gia đình mình, hay cãi cọ hay này kia nó qua nó lại, thì mình nên nhớ ngay tâm đặt thành tà là hậu sự, tất cả các pháp đều vô thường nhân quả, có gì đâu mà phải cãi cọ nhau làm gì, thì ngay đó cái tâm con sẽ bình an. Không cả. Mình tập dần sau một thời gian thì mấy con thấy ai nói nó con thẳng như không, chứ mới đầu nói thì được vậy á, chứ hãy hở đụng mà trái ý mình cái nó không chịu lập thinh đâu. Nó khó lắm, nhưng mà mấy con cố gắng thì thời gian sau nó sẽ đạt được. Mình phải sống ở trong gia đình của mình để mình tập xả, cũng như bây giờ con sống trong gia đình mà cái đầu tiên mà vì lợi ích cho cái khu vực đó thì mấy con nên mở một cái thư viện. Xin phép nhà nước tôi sẽ mở cái thư viện, những sách vở này được nhà nước cho phép để giúp cho bà con biết được đạo đức sống không làm của mình của người, xây dựng một nếp sống cho gia đình, cho xã hội có trật tự an ninh, gia đình có hạnh phúc. Tôi hoàn toàn tôi chịu trách nhiệm trước cái thư viện này. Chứ còn cất cái chùa thì người ta đến người ta lễ bái, người ta miếng, người ta thành mê tín, rồi tụng kinh cầu siêu cầu an, trong khi đó nó dùng sách vở khi mà trong người trong thân trong nhà mình có người mất, cách thức tận liệm người ta dạy mình chứ không phải là rước tại chùa đến nó gõ mõ tụng kinh. Cách thức nghĩa là mọi người trong gia đình của chúng mình, của chúng ta khi mà có người mất thì trách nhiệm của những người thân, người nào phải làm cái gì chứ không phải là để cho giao phó cho người khác làm. Thì ở trong những cái sách vở mà con mở cái thư viện rồi thì bây giờ đó xin thầy cho con một số kinh sách để mà giúp cho những người ở quê con họ biết đúng chánh pháp của Phật để họ sống cho đúng, thì thầy sẽ gửi cho thư viện của mấy con sẽ được. Thì chừng đó mấy con chỉ có kinh sách, chỉ có sách đạo đức sống, đạo đức nhân bản nhân quả mà, để cho mình mới biết cái nhân của nào là nhân thiện, mà nhân nào là nhân ác, mà quả nào là quả thiện, quả nào là quả ác, để người ta sống người ta không có làm khổ cho nhau mà. Thì phải có kinh sách cho không? Bây giờ Ví dụ dù con có nói gì đi hay đi nữa mà người ta không nghiền ngẫm được đạo đức thì người ta cũng sẽ dẫn sống làm khổ người ta. Nên chỉ có đạo đức là, cho nên vì vậy mà mấy con cứ nhớ là sống không.
À, thường bây giờ con vào đây thì để thầy giảng cho những pháp đó thì bây giờ con muốn xin về để nghiên cứu cho chúng con này tính tiền để chúng nó.
Ờ, đáng thì con rồi rồi thế còn nhớ đáng có gì đây, thì mới cứ gọi điện thoại
lên sơ cái căn cứ dùng con tóc kẹm để dùng con cũng biết cái phương pháp cũng vừa tu làm đi để dùng con đến
lại như vậy mới còn có pháp như lý tác ý. Như lý tác ý nhỉ?
Yeah.
Đức Phật đã dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh bị diệt, thì cái pháp như lý tác ý mới còn như lý tác ý tầm bậc đẳng thành đạt. Khi gặp ác pháp người ta chửi, người ta nói này kia hoặc ác pháp nó nghịch ý trái lòng mình thì ngay nó tầm bậc đẳng thành đạt, tất cả đều là nhân quả, các pháp vô thường, không có giận hờn buồn, không có lo lắng, không có sợ hãi gì hết, thì mấy con nhắc thì tâm con nó vững vàng, hiểu chưa? Có như vậy thôi, có pháp của trời dễ chứ đâu phải dễ. Bảo mấy con niệm Phật nó quan nó là à, phải ngồi thiền chế ý tâm mình bằng cái này kia, khó như vậy đâu, hiểu chưa?
Con phải thay một câu nè, con thấy cái tình như nãy cái hình tính của tháo bị phỏ hoàng như vậy thì con nghĩ là cái hình tính đã đi mà cái thể chơi mọi người thuộc tình tính thể đã như thế thì hình tính tốt thật như thế thì cả sự thế phải như thế thì có ảnh hưởng đến người dân của Việt Nam đã phát huy một lần.
Hạnh bây giờ trong vấn đề đó thật sự ra hiện bây giờ nhờ cái phước báo của nhân dân của mình nó sống có thiện pháp nhiều lắm rồi con. Chứ không khéo nó sẽ sụp đất nè, nó lũ lụt nó. Con thấy cái miền Trung đó, mà nhất là những cái dân mà trà nữ là cái dân đó khổ đó. Bởi vì bắt cá nó lội xuống biển hết đó. Cho nên vì vậy mà thầy nói sự thật ra mình làm ác thì mình sẽ bị không vậy. Nhưng mà mình làm thiện thì hạnh phúc của mình nó sẽ bảo vệ. Cho nên vì vậy mà càng phổ biến được cái đạo đức sống không làm của mình, khổ người già, khổ tất cả chúng sanh thì hành tinh chúng ta không ai mà động đến được. Nghĩa là không có thời tiết nào hoặc là gió bão nào mà nó bây giờ vũ trụ không gian của chúng ta với không khí chúng ta bây giờ thay đổi sức nóng nó tăng lên thì nó tăng đầu tăng kiểu Việt Nam nó không tăng đâu. Tại dân tộc tôi nó vậy nè, tôi sống đạo đức. À mấy con về nó bây giờ nghe các nhà khoa học tuyên bố thế này thế kia, nhưng mà đối với dân tộc tôi là hoàn toàn sống năm giới, không phạm giới. Thì không bao giờ mà đất nước Việt Nam lại bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng mấy người cứ lo mà tập trung mà giết hại mà giận hờn phiền não thì cái sức từ trường, từ cái chỗ mà sân hận, từ cái chỗ hành động mà giết hại chúng ta, nó sẽ phóng sức lên trên không gian mà ngay cái vị trí của đất nước của quý vị nó sẽ sụp đổ đó.
Cái cuộc chiến tranh hiện nay mà của bên Tây Nguyên bên nào không có xảy ra là đối với ai cho một đứa tao.
Ừ, chính con người đó họ tạo, không ai đâu. Tại vì mình không ở đó, nhưng mình biết nghe cái chỗ nào mà gió bão lũ lụt hay nghe chỗ nào mà đất sụp đều là hoàn toàn mình phải biết, dù là Ấn Độ hoặc là dù nước nào đi nữa ngay đó thầy biết cái dân tộc đó. Như vừa rồi bên Trung Quốc ngay cái tỉnh Triết Giang hay tỉnh Phúc Kiến gì đó mà nó sụp đất đó. À, tất cả những cái này đều là hoàn toàn ra cái trách nhiệm của nhà nước, của chính phủ đó, hướng dẫn dân họ phải sống vậy. Tại sao họ không được? Thầy nói thầy viết cái bộ sách đạo đức sống, đạo đức nhân bản, nhân quả sống, thầy gửi cho bộ giáo dục của Việt Nam để họ viết sách đạo đức cho trẻ em, sách giáo khoa mà đạo đức cho trẻ em thì tất cả các đường học của trẻ em người nào không học.
Như giờ mà đúng có nghĩa là cái nền giáo dục
đạo đức hóa trường học
và thứ hai tương đối cái đạo đức nhân quả vào thì từ là trẻ thì từ sau này thì đất nước mình sẽ đỡ tốt.
Thế còn thấy là bây giờ đạo đức thì nhà nước cũng đưa cái môn công dân cho đó là đạo đức chứ gì, nhưng mà nó là sơ sơ chứ nó làm sao mà nhân quả được, nó đâu biết hết đâu. Nhưng mà làm sao nó phải biết thì các cái nhà mà soạn sách mà dạy giáo khoa cho trẻ em thì mình cứ đưa vô ngài bảo bộ giáo dục và ở trong đó có những người chuyên môn thì họ sẽ đọc rồi bắt đầu họ thấy cần phải viết như thế nào, lớp 1 phải viết làm sao, rồi những cái hình ảnh phải vẽ như thế nào, bởi vì trẻ em mà
rồi lớp 2 hay sao, lớp 3, lớp 4 như thế nào, thì nó sẽ giúp đỡ dân tộc chúng ta.
Còn nó vừa đủ duyên thì phải chịu thôi.
Dạ.
Có gì đâu mấy.
Cái con xin hỏi là về cái cảm cơ bên kia thì bọn đây cái tu theo cái pháp nào về cái sở nào về cái nào vậy?
À, con tu cái pháp nào?
Con hay nói cái con là tu pháp mà con đang theo cái của thầy với con hành thiền để tỉnh nạn
rồi. Vậy là tốt rồi, không có sao hết.
Chứ con
rồi không có tu pháp nào rồi thì sao? Sợ mình hờ mình đi, ví dụ như mình luyện khí công rồi này kia rồi để trị bệnh rồi, sự thật ra bệnh cứ giữ gìn tam giới, đừng có sợ hãi bệnh. Rồi nó có nhân quả, con biết không? Biết nhân quả. Nếu mà người đó chết cũng do nhân quả, chứ không phải khi không mà chết ngang họ được rồi. Nhân quả họ hết rồi thì họ phải chết, để họ tiếp tục họ tái sanh để trả cái nhân quả kế đi. Thế đâu phải. Cho nên khi mà hiểu nhân quả rồi sống chết ta không sợ đó. Mà con không sợ thì con vượt qua những cái bệnh tật đau đớn trên thân con, tức là vượt nhân quả. Ừ. Có vậy thôi, nghe lời thầy thì sao được. Có gì không? Dạ hả? Ai vậy? Rồi rồi rồi, tao tì vô mấy con.
Yeah.
Đậm quá.
Thầy thầy nói tận là có gửi qua với để là cũng tiên cho thầy.
À, tao nhận con, cảm ơn mấy con.
Thầy
nhận
con. Còn có chính là tận để thầy xây.
Thôi xá thầy tao con.
Xá đi.
Tao chịu được con.
Con
nhận lắm.
Không biết.
Thôi xá. Được rồi. Thôi thầy ra mấy con. Mình nhớ tâm bất động thần tạng. Cũng
được. Đó là cái sự giải thoát cho mấy con.
Nhớ câu đó thôi.